sáng nay với chú vua
cho quý vị một cái chủ đề rất là đơn giản. ABC, ABC. Đây là một cái văn bản mà quý vị cần phải có là ABC. A là gì? Admit you the Savior, là Chúa Giêsu, là gì? Chúng ta bằng lòng Chúa làm đấng cứu rỗi mình, không ai ngoài Đức Chúa Trời. B là gì? Phải tin nhận. Nếu mình bằng lòng thì mình phải tin nhận. Và C là gì? Commit Jesus, là mình phó thác. Cho nên bằng lòng, tin nhận và phó thác. Ba điều đó, quý vị cứ thuộc lòng ba điều đó thì quý vị sẽ làm chứng trong gia đình mình. Con cái chúng ta chưa đi nhóm, cứ tiếp tục ABC. Bạn bè chúng ta chưa đi nhóm, ABC. Anh chị em, cha mẹ, ông bà, chú bác, co-worker mình, ABC. Bữa nay tôi nhắc lại để cho quý vị biết cứ ABC. Nhớ rằng phải cho họ bằng lòng chỉ một mình Chúa Giêsu, không? Không có đấng này, đấng kia, đấng nọ. Cho nên có ba điều mà chúng ta phải học trong ABC. Thứ nhất, why? Tại sao?
Thật, chẳng có người công chính nào trên đất luôn làm điều thiện mà không bao giờ phạm tội.
Đó là why. Tại sao? Tại vì you phạm tội. Đó là why. Tại vì tôi phạm tội cho nên tôi mới tìm sự cứu rỗi. Tôi. Người đó hỏi why. You phạm tội. Thì nói tôi không có tội hả? Còn câu nữa, nếu mình không biết có tội là gì, mình dối lòng. Cho nên đầu tiên chúng ta phải biết là mình tại sao. Biết có những tội mình biết, có những tội mình không biết. Nhưng mà biết chắc rằng thế nào cũng có tội. Khi mà quý vị biết người ta hay đổ thừa tội lỗi từ ai tới. Tôi hồi xưa tôi hay có một cái tranh luận với người bạn là cứ mỗi lần nói là lý do chiến tranh là bởi vì tôn giáo. Chiến tranh bởi vì lý tưởng, đó là number one. Người ta đi theo lý tưởng chứ không phải là tôn giáo. Thứ nhì, người ta đổ thừa tại sao chiến tranh xảy ra, bởi vì nếu mà thế gian này không có đàn bà thì sẽ không có chiến tranh. Tội lỗi quý vị, người đàn bà không phải là vấn đề của sự chiến tranh, nhưng mà bởi vì tội lỗi. Chúng ta biết rằng bất chấp việc gì xảy ra, con rắn đầu tiên là ai quý vị? Là biểu tượng của Satan, chứ không phải người đàn bà. Tội nghiệp người đàn bà lắm, bà không biết gì trơn á. Adam cũng không nói bà ăn rắn là ai nữa. Trong sách Khải Huyền chúng ta biết rằng con rắn là ma quỷ.
Rồi tôi thấy một thiên sứ từ trời xuống, tay cầm chìa khóa của vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn xưa, là ma quỷ, là Satan, và xiềng nó lại 1000 năm. Người ném nó xuống vực sâu, đóng cửa vực và niêm phong lại, để nó không còn lừa dối các nước nữa, cho đến khi 1000 năm chấm dứt. Sau đó Satan phải được thả ra một thời gian ngắn.
Nguồn gốc tội lỗi xuất phát từ con rồng. Con rồng là biểu tượng của Satan. Nó làm như thế nào quý vị? Nó đi vào văn hóa của người Á Châu mình. Người Á Châu mình tin con rồng là gì? Sức mạnh. Exactly đúng. Sức mạnh gì quý vị? Sức mạnh để chống lại, chứ không phải sức mạnh để đầu phục. Khi mà chúng ta biết trong Chúa chúng ta đâu dùng sức hay không? Chúng ta dùng cái năng quyền của Chúa, chứ chúng ta dùng sức mạnh. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi có thể giảng được tới ngày nay. Có những mục sư nói là mục sư không biết làm sao ông mạnh dữ vậy, ông làm tới giờ này mấy chương trình dữ vậy. Cái đó là cái năng quyền của Chúa. Nhưng mà cái quyền lực là gì? Quyền lực có nghĩa là họ đánh đổi một cái lẽ thật để đi theo cái lý tưởng mà chúng ta nói là lý tưởng của chiến tranh. Họ có nhiều lý tưởng khác nhau. Quyền lực đã khiến con người chúng ta thay đổi cái quan điểm. Quyền lực đã thay đổi cả cuộc sống chúng ta. Mà cái phong tục của người Việt Nam chúng ta đó là xuất phát từ con rồng. Exactly, từ con rồng nó ra. Nó khiến mọi điều đó trở nên nhồi vào tâm trí. Nó đi vào văn hóa. Nó trong máu mà chúng ta không thể thay đổi được. Không thể thay đổi được. Tôi nói biết bao nhiêu lần, có nhiều người tôi nói lặp đi lặp lại, mà họ vẫn dùng những cái gì, những cái tập tục của người Việt Nam mình sai. Tôi biết có nhiều người nói ồ tôi quen rồi, thôi họ quen rồi. Biết quý vị quen, nhưng mà Chúa đâu quen đâu. Tội lỗi chứ đâu quen đâu quý vị. Do không quen con rồng. Thành ra xuất phát. Tại sao? Why? Con rồng là biểu tượng của quyền lực. Mà quyền lực đó khiến chúng ta trở nên một người tội nhân. Thì hôm nay chúng ta phải biết rằng có những người chúng ta đang làm chứng, có những người đang chống đối chúng ta, bởi vì họ có một cái quyền lực ngoài sau lưng đó. Chúng ta không chỉ cầu nguyện không quý vị, cầu nguyện là mới 50% thôi. Chúng ta phải lấy lời Chúa để bẻ gãy nó. Tại vì lẽ thật gì sẽ cho họ sự tự do. Chúng ta không chỉ cầu nguyện thôi, nhưng mà chúng ta sẵn sàng nói lẽ thật cho họ. Nói lẽ thật không phải gây lộn quý vị. Đôi khi cãi tranh luận về tôn giáo, thần học này nọ, tranh luận giữa với nhau, nhưng mà chúng ta phải nhìn lẽ thật.
Nhưng bây giờ anh em đã được giải phóng khỏi tội lỗi và trở nên nô lệ của Đức Chúa Trời, thì kết quả mà anh em được là sự thánh hóa và cuối cùng được sự sống đời đời. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Jesus Chúa chúng ta.
Thành ra khi nào mà quý vị đang chấp nhận con rồng là quý vị chưa được giải phóng tội lỗi của quý vị. Quý vị còn tin con rồng, nhiều người nó ổ đó, phong tục tập quán của người Á Châu này. Thử hỏi lời tập tục đó từ đâu ra? Nếu mà quý vị vẫn tin con rồng là quyền lực, là quý vị đang để nó khống chế chúng ta cái quyền lực đó, thì chúng ta chưa được tha đâu quý vị. Tội lỗi quý vị còn, linh hồn chưa được cứu đâu. Và điểm thứ nhì, kế hoạch như thế nào, làm điều gì, bây giờ phải làm gì đây? Có bao giờ ai nói xấu, nói hại chúng ta, rồi xong rồi mua quà tặng xin lỗi, rồi xong rồi nói xấu, rồi làm hại chúng ta, rồi mua quà tặng nữa? Chúng ta chấp nhận không? Một lần đầu, lần thứ nhì ok phải không? Cứ làm chuyện chục lần vậy, quý vị muốn cái xin lỗi đó không?
No.
Không phải không? Thì Chúa có muốn vậy không?
Không.
Đôi khi chúng ta say sorry too many times the same thing. Yeah. Yeah. Chúng ta nói xin lỗi, có chuyện đó hoài. Sorry Chúa, con tội cho nó. Từng sao, sorry Chúa, từng sao, từng rồi con yếu quá. Sorry. Thân tế, sorry Chúa, con yếu quá, con cầu nó hoài. Chính chúng ta chịu không nổi mà nói Chúa chịu nổi hả quý vị? Chúng ta sorry với Chúa bao nhiêu lần rồi? Phải có cách giải quyết chứ mà. What? What are you gonna do? What are you gonna do? Quý vị biết cái cách giải quyết của tôi, một trong những cái mà tôi nói chơi, quý vị đừng, tôi không làm phiền quý vị nghe. Nhưng mà tôi là mục sư, nhưng mà tôi không biết tại sao có nhiều người cứ gửi cho tôi mấy cái video rùng rợn. Rồi gửi cho tôi mấy cái video làm ăn, rồi video tầm bậy tầm bạ, tùm lum tà la trơn. Cứ constantly cái phone tôi tăng. Thì cái điều tôi giải quyết sao? Unfriend. Block luôn. Đó là cái giải quyết tôi. Tại vì nhiều khi một hai lần mình coi còn chấp nhận, còn cứ cái chuyện tầm tham cứ gỡ hoài thì tôi block luôn. Đó là giải quyết. Tôi không biết quý vị giải quyết thế nào. Đó là cái cách giải quyết của tôi. Thì có những điều trong chúng ta tội lỗi xảy ra, thì chúng ta có cách nào để block nó không? Có lúc nào có cách nào để unfriend cái tội lỗi đó không? Có can đảm để unfriend không? Thường thường có những người bạn mình không dám unfriend, phải không? Unfriend nó giận mình sao? Bạn thân mà nó unfriend, nó giận biết mình unfriend không? Tại mình là mutual friend của nó, thành ra unfriend nó biết liền. Có bao giờ chúng ta can đảm đâu? Tội lỗi nó làm bạn chúng ta, nó làm bạn quá gần chúng ta luôn, khó unfriend lắm. Cách giải quyết duy nhất, chúng ta có can đảm để unfriend cái tội đó không? Đó là what? What are you gonna do? Can đảm như thế nào quý vị? Chúa đã làm gì? Đến thế gian khác biệt hết tất cả mọi giáo chủ trên thế gian này.
Ngôi lời đã trở nên xác thể, sống giữa chúng ta, đầy ân điển và chân lý. Chúng ta đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài. Thật là vinh quang của con một đến từ nơi Cha.
Chúa Giê-xu đến thế gian để gì? Biến đổi cái DNA của bà Mary. Chúa xuống để biến đổi cái DNA. Chúng ta biết trong dòng tộc, nếu mà một cái giáo chủ nào xuất phát ra từ một người đàn ông của xác thịt và người đàn bà của xác thịt, thì chúng ta đã nhận cái DNA, tiếng Việt là ADN hả? Trên Việt gọi là ADN, tiếng Mỹ là DNA. Không biết ngược qua ngược lại cũng giống nhau, thôi DNA đi, nói hồi lộn nữa. DNA. Một người tội lỗi với người tội lỗi chung với nhau trở nên gì? Tội. Phải không? Nhưng mà một người tội lỗi, Chúa xuống thế gian để biến đổi, gánh lấy cái đó. Có nghĩa là Chúa lấy cái DNA của bà, DNA của Mary để gánh vào Chúa Giê-xu. Thì trở nên bà được vô tội. Chúa gánh lấy cái đó để gì? Thay đổi tất cả những dòng tộc sau này. Có nghĩa những dòng tộc đức tin. Chúng ta tin vào quyền năng của Chúa Giê-xu đã thay đổi cái DNA của bà Mary, thì Chúa Giê-xu cũng đi vào chúng ta thay đổi từ bên trong tâm linh của chúng ta.
Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời.
Thì Chúa Giê-xu đến với chúng ta giống như bà Mary, có nghĩa Chúa Giê-xu đã gánh lấy hết tội lỗi chúng ta, và từ đó chúng ta trở nên...
Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, trở nên thù nghịch với Ngài bởi những ý tưởng và hành động xấu xa của anh em. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã hòa giải qua sự chết thân xác của con Ngài để trình diện anh em một cách thánh sạch, không tì vết, không chỗ chê trách được trước mặt Ngài. Miễn là anh em tiếp tục đứng vững trong đức tin, không nao núng, không chuyển dời khỏi niềm hy vọng của tin lành mà anh em đã nghe, là tin lành đã được rao giảng cho mọi tạo vật dưới trời, và tôi, Phao-lô, đã trở nên người phục vụ tin lành ấy.
Chúa Giê-xu đã gì? Trả cái món nợ của chúng ta. Chúa Giê-xu gánh tội lỗi là có nghĩa là trả món nợ. Quý vị có vui khi được người khác trả nợ mình không? Quý vị có mắc nợ chưa vậy? Quá nhiều nợ phải không? Cái cảm giác mà quý vị được người khác trả nợ cho mình, cái cảm giác quý vị như thế nào? Nó nhẹ phải không? Nhẹ nhàng. Khi chúng ta tin Chúa là chúng ta được cái nợ chúng ta được trả rồi. Mà đời sống chúng ta có nhẹ không? Nói thiệt đi. Đời sống quý vị còn nặng trĩu là quý vị chưa có trả hết nợ. Chúng ta không phó thác hết tất cả những điều của chúng ta cho Chúa, cho nên đời sống chúng ta vẫn còn nặng. Phải không? Tôi nói thật, quý vị đời sống quý vị còn lo âu nặng trĩu, cứ lo ngày mai không biết chết làm sao nữa, corona tới thì vẫn còn nặng trĩu. Họ không biết ngày mai bill này bill nọ tới, nặng trĩu điều đó. Không biết cái giấy tờ chính phủ nó cho tôi làm sao, nặng trĩu. Là có nghĩa là nợ của quý vị vẫn còn. Quý vị thích ôm nợ, thích trả nợ. Chúng ta sống nhẹ nhàng thì chúng ta mới bày tỏ được cái sự gánh nặng đó đã trao cho Chúa rồi. Mà Chúa đã nói là ta gánh hết, chứ Chúa không có gánh 50%. Chúa không cần quý vị đặt tiền đao, tiền cọc, không cần phải finance, make payment. Chúa không cần điều đó quý vị. Thành ra cái cách giải quyết của Chúa Giê-xu này, Chúa đã đến thế gian, Chúa thay đổi cái DNA của bà Mary, thì Chúa đã thay đổi cái DNA của quý vị. Và đó là cái gì? Cái cách Chúa để thực hiện gánh hết tội lỗi vào trong Chúa. Mà nếu mà chúng ta không chứng tỏ được cuộc đời mình đã nhẹ nhàng rồi, thì chúng ta đang gì? Chia bớt với Chúa, chia cổ phần với Chúa, chia cổ phần với Chúa. Tôi nói Chúa gánh nợ, sống nhẹ nhàng không phải là sống kiểu là bất cần. Cái bất cần khác quý vị. Cái người sống bất cần đã nằm trong máu rồi, không khe ai trơn. Cái vấn đề gánh nặng đó là khi mà chúng ta đối diện vấn đề đó, Chúng ta nhìn đó nặng hay nhẹ là do chúng ta. Tiếng Anh gọi là big deal. Everything make a big deal. Có những người có cái tật là chuyện nhỏ thôi mà nó thổi phồng hồi thành cái chuyện lớn, nó nặng hơn nữa. Đứng mà cứ nhúng xuống ngoài nó cũng lúng đất chứ bộ. Cái chuyện gì nhẹ chúng ta đừng đặt nặng nó quá. Tôi biết ai cũng có vấn đề trong cuộc sống mà quý vị đặt giống như là sấm trời gầm vậy đó, nó nặng quá. Hồi xưa chuyện này quan trọng lắm. Tôi biết quan trọng. Không có gì mà quan trọng với trầm trọng hết trơn quý vị. Tất cả mọi điều đó Chúa giải quyết. Đừng có để là trầm trọng hay quan trọng hết trơn á. Đừng có coi chuyện này quan trọng hơn chuyện kia. Bất cứ chuyện gì trên thế gian này vẫn giống như nhau. Bởi vì Chúa nói đã gánh hết cái nợ rồi.
Chính Ngài là tế lễ chuộc tội chúng ta. Không những vì tội của chúng ta mà thôi, nhưng còn vì tội của cả thế gian nữa.
Nè, Chúa gánh luôn cả thế gian luôn chú vị, chứ không phải là chỉ trong Chúa thôi. Bạn bè chúng ta có gánh nặng đó. Đây, họ cũng có thể trút hết cho Chúa, chứ không phải chỉ chúng ta thôi. Và điểm thứ ba, thứ nhất là why, chúng ta cứ nhớ nha. Tại sao Chúa phải có cái gọi cứu rỗi? Và thứ nhì là what, Chúa sẽ làm điều gì? Và điều thứ ba là how are you going to do it, Chúa làm cách nào quý vị?
Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu.
Đây là cái điểm chính nè. Tôi nghĩ nhiều người đang thắc mắc tại sao chỉ có một mình Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi thôi. Vậy tất cả mọi người khác đi xuống địa ngục hay sao? Rồi có một số người suy nghĩ rằng Chúa Giêsu hiện thân là một cái đấng nào đó, một cái ông thần nào đó. Quý vị Kinh Thánh nói rất rõ, chẳng có gì sự cứu rỗi nào hết ngoài trên trời dưới đất, chẳng có đấng nào hết, chỉ có một mình Chúa Giêsu thôi. Tại sao chúng ta phải độc quyền như thế đó, rồi bao nhiêu người xuống địa ngục tội cho họ? Cái giá trị của con người chúng ta không bởi việc làm hay là đời sống người ta thấy là một người tốt. Cái giá trị của con người chúng ta bởi vì sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
Amen.
Cái từ glory trong nguyên ngữ là dosa, là estimate of worth, là cái giá trị ở trên cái value, cái giá trị của Chúa, chứ không phải cái giá trị của con người. Thành ra chúng ta đừng hiểu lầm, nói nếu mà Chúa nhà Chúa ác quá, Chúa giết hết tất cả mọi người. Không, Chúa không giết tất cả mọi người, nhưng mà tại vì Chúa muốn chúng ta thấy được cái giá trị nằm tại chỗ nào. Sự vinh quang của Chúa để cho chúng ta có giá trị, mà một người không có sự vinh quang của Chúa thì nó không còn giá trị nữa. Không có ác quý vị, không có ác. Quý vị thấy một cái con cá, quý vị mần thịt nó, quý vị đâu thấy ác phải không? Tôi thích coi mấy cái show mà slice sushi á. Quý vị đâu thấy ác phải không? Mà có người cho tôi coi mấy cái video mà giết mấy con chó đó. Không biết quý vị có coi đâu. Đừng coi, hồi ám ảnh. Bỏ con chó ăn chảo, nhảy. Nhảy nước sôi hả? Tại sao? Tại cái giá trị chúng ta gì? Chúng ta yêu cái con chó, cho nên chúng ta mới thấy nó tội. Chúa yêu chúng ta. Một số chúng ta đi vượt biên, khi mà ra ngoài biển khơi sắp sửa chìm tàu á, thì mạnh ai rút con thần của người đó ra kêu phải không? Mọi người rút thần ra, ông thần nào mạnh kéo cứu về thì họ sẽ phò ông thần đó. Thì trên tàu dĩ nhiên có đủ thứ đào trên đó. Bây giờ chiếc tàu đó được cập bến an toàn, tôi thử hỏi quý vị ai cứu vậy? Tùy cái quan điểm mọi người, nhưng mà cái quan trọng như thế này, họ tập trung bất cứ tôn giáo nào, họ kêu cầu đấng nào đó, nhưng mà cuối cùng họ vẫn dối lên một đấng cuối cùng. Trời ơi, thành ra họ đạo Phật, họ gọi là trời Phật. Chữ trời đi trước quý vị, chứ không phải chữ Phật đi trước. Cho nên quý vị thấy như thế này, có những lúc mà chúng ta phải hiểu rằng chỉ có một đấng đã cứu chúng ta thôi. Sứ đồ Phao-lô với Si-la tại sao được cứu? Bởi vì chỉ có một đấng duy nhất mà ông ca ngợi thì được giải cứu. Thì sau khi đó,
viên canh ngục gọi lấy đèn và chạy nhanh vào trong ngục, run rẩy quỳ dưới chân Phao-lô và Si-la. Rồi ông đưa hai người ra ngoài và hỏi: thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu? Hai ông trả lời: hãy tin Chúa là Đức Chúa Giê-xu thì ông và cả gia đình ông sẽ được cứu.
Nè, cái quan trọng là như thế nào? Không phải vấn đề ông Phao-lô Si-la kiếm sự cứu rỗi, hai ông kiếm sự giải cứu thì những người chung quanh được sự cứu rỗi. Chúng ta tìm sự giải cứu của Chúa trong cuộc sống chúng ta thì người chung quanh chúng ta sẽ nhận được sự cứu rỗi. Tại sao những người chung quanh chúng ta không được nhận được sự cứu rỗi? Bởi đời sống chúng ta chưa được giải cứu. Tôi nói này đụng chạm nhiều lắm đó. Chính mình còn cái bản ngã xác thịt chưa được giải cứu. Qua đó họ không tìm sự cứu rỗi trong chúng ta được. Tôi thật thành mà nói quý vị như thế này, tôi không phải đổ thừa quý vị, nhưng mà đôi khi chúng ta không thấy được cái bản ngã của chúng ta, khiến người khác vấp phạm. Tôi nói cả tôi nữa quý vị, tất cả chúng ta đều có cái vấn đề đó. Sứ đồ Phao-lô với Si-la, ông chỉ ca ngợi thôi mà đất rung động, rồi các kẻ cai ngục đó đến tìm sự cứu rỗi, chứ không phải ông hai ông tìm hai ông đó ồ tin Chúa đi, tin Chúa đi lên thiên đàng. Ông đâu có nói câu đó đâu quý vị. Kinh Thánh cổ chép lại, Kinh Thánh chỉ nói hai ông ca ngợi Chúa và ông được giải cứu thì người chung quanh ông được nhận sự cứu rỗi. Kết luận sau hôm nay có ba điểm chúng ta phải nhớ. Thứ nhất là tại sao? Vì lý do chúng ta phạm tội, vì lý do nhân loại bị phạm tội, cho nên Chúa phải đem chân lý vào đời để cứu họ. Và điều thứ nhì chúng ta biết rằng what, làm điều gì? Chân lý đã bị bóp méo là thật, quyền lực của ma quỷ Satan đã bóp méo là thật, nó đem một cái biểu tượng quyền lực của nó ra để thay thế Đức Chúa Trời. Thì ngày hôm nay Chúa Giê-xu đã gì? Dùng chính Ngài để bẻ gãy cái quyền lực đó. Tại sao chúng ta mỗi lần chúng ta công bố Chúa Giê-xu? Bởi chúng ta muốn bẻ gãy cái quyền lực đó. Thì khi chúng ta bẻ gãy được quyền lực đó đó, thì chúng ta mới cho họ được giải phóng được. Đó là điều thứ nhì. What I gotta do? Làm cách nào? Chúng ta chỉ qua danh Chúa Giê-xu thôi. Và điều thứ ba là how, làm thế nào? Là Giê-xu phải gì? Sự cứu rỗi bằng cách Chúa bắt đầu từ mình, Chúa giải phóng mình, giải cứu cái quyền lực ở trong mình. Mình tin Chúa, biết Chúa rồi, nhưng mà có những điều chúng ta chưa được giải cứu trọn vẹn, còn vấp ngã, còn sa ngã, còn những con người xác thịt. Qua đó mà chúng ta không gây cái sự rúng động của tâm linh của người khác được. Chúng ta giải cứu chúng ta thì người khác sẽ được cứu. Tôi lặp đi lặp lại câu này, đôi khi quý vị sẽ giận tôi, nói tôi đang phán đoán xét quý vị. Thường tôi nhắc lại, khi tôi đoán xét ai, tôi đoán xét tôi trước quý vị, thì quý vị cũng phải ăn năn. Nói tại sao 5 tháng qua con làm chứng cho người đó không kết quả, gia đình con chưa được cứu, bởi vì có một số bản ngã gì chúng ta chưa giải quyết được. Chúng ta chưa ca ngợi Chúa thật sự, lòng của chúng ta chỉ là một hình thức thôi, chưa có bứt phá ra được. Thì ngày hôm nay hãy nói thật với mình, con muốn được sự giải cứu để gia đình con được cứu nè, bạn bè con được cứu nè, co-worker của con được cứu nè, ông bà con được cứu nè, những người nào còn mà quen biết con được cứu nè. Chúng ta phải bứt phá hết tất cả những quyền lực đó ra khỏi chúng ta. Mọi người cầu nguyện.